Mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay.
Các bài đọc trong phục vụ lời Chúa hôm nay xoay quanh sự khôn ngoan. Cả ba bài đọc đều mời gọi chúng ta phải sống khôn ngoan. Cựu ước ca tụng vua Salomon là người khôn ngoan nhất đời. Chúng ta hẳn đã nghe nhiều câu chuyện về sự khôn ngoan xét xử của ông vua này. Đặc biệt ai cũng biết chuyện nữ hoàng phương Nam nghe đồn đãi về sự khôn ngoan của ông đã làm một cuộc hành trình đến tận Jerusalem để chứng nghiệm. Ngay trong đoạn trích sách các vua quyển thứ nhất mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay, cũng chứng tỏ vua Salomon thật là một con người khôn ngoan, xứng đáng được gọi là minh quân. Thời ấy, ông mới lên ngôi kế vị vua cha là David. Ông liền hành hương đến Gabaon, cách Jerusalem chừng 9 cây số về phía tây. Tại đây, ông đã được Thiên Chúa hiện ra. Ngài hỏi ông xin gì? Vua Salomon trả lời rằng, ông không xin những điều như các vị hoàng đế thời đó hằng ước mong, tức là được giàu sang và thế lực. Trái lại, ông chỉ xin được tấm lòng biết nghe để phân xử việc dân, để biết biện minh điều phải trái. Nói tóm lại, vua Salomon chỉ xin sự khôn ngoan. Chúng ta hãy lắng nghe ước nguyện của vua Salomon được ghi lại trong sách các vua quyển thứ nhất, đoạn 3, câu 5, và từ câu 7 đến câu 12. Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng, ngươi muốn gì thì hãy xin, ta sẽ ban cho ngươi. Salomon thưa, lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tới Chúa cai trị kế vị David thân phụ tôi. Nhưng tôi chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tới Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tới Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa và phân biệt lành dữ. Vì ai có thể xét xử dân này một dân của Chúa đông đảo thế này. Điều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Salomon rằng, vì ngươi đã xin điều đó mà không xin sống lâu được giàu có của cải mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi.
Như vậy là người phải biết rút từ trong kho ra điều mới và điều cũ. Thánh Phaolô trong đoạn thư mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay cũng nói, với những ai yêu mến Thiên Chúa, thì người đồng công cộng tác để biến mọi sự nên lành. Chúng ta cứ đồng hóa người khôn với người yêu mến Chúa, thì mọi điều mới và cũ đều tốt cho người ấy. Không những các điều mới và cũ đều tốt cho họ, mà hoàn cảnh thuận cũng như nghịch đều nên lành cho họ, bởi lẽ người ấy đã nằm trong tiền định của Thiên Chúa. Quan niệm tiền định này có thể gây ra nhiều thứ thắc mắc. Nó thường khiến cho chúng ta hình dung Thiên Chúa từ đời đời đã quyết định cho một số người được cứu vớt và một số người khác phải hư đi. Rồi từ đó chúng ta đi đến những kết luận như con người mất tự do. Dù cố gắng hay không, số phận của họ cũng đã được định sẵn. Khi nói đến tiền định, Thánh Phaolô chỉ muốn nói đến ý định cứu rỗi của Thiên Chúa mà thôi. Nói cách khác, tiền định cũng có nghĩa là lòng tốt của Thiên Chúa. Biết được như thế mới thực sự là người khôn ngoan. Chúng ta hãy lắng nghe lời biện giải của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 8, từ câu 28 đến câu 30. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì người giúp họ được sự lành. Họ là những người theo dự định của Chúa được kêu gọi nên thánh. Vì chưng những kẻ Chúa đã biết trước thì người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh của người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc.
Nhưng những ai người đã tiền định thì người cũng kêu gọi họ, và những ai người đã kêu gọi thì người cho họ được vinh quang.
Khôn ngoan là người gặp thấy một kho báu giấu trong một thửa ruộng, liền vui mừng đi bán tất cả những gì mình có để mua cho bằng được thửa ruộng ấy. Kẻ khôn ngoan còn là một người thương gia, rảo đi tìm ngọc quý, gặp được một viên ngọc trai đắt giá, vì đó liền đi bán sạch mọi điều mình có mà mua viên ngọc trai ấy. Cuối cùng, người khôn ngoan cũng là người gia chủ, biết rút tự trong kho tàng của mình điều mới và điều cũ. Đó là những hình ảnh được Chúa Giêsu sử dụng để nói lên sự khôn ngoan của người biết đầu tư tất cả vì niềm tin của mình. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ba bài dụ ngôn nói trên được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 13, từ câu 44 đến câu 52. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Đức Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Đức Trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý, tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi củ cải mà mua viên ngọc ấy. Đức Trời lại giống như lưới thả dưới biển bắt được mọi thứ cá, lưới đầy người ta kéo lên bãi rồi ngồi đó mà lựa chọn, cá tốt thì bỏ vào giỏ,
còn cái xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa rằng có. Chúa Giêsu liền bảo họ, bởi thế những thầy thông giáo am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới cũ trong kho của mình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện đi săn tìm các kho tàng bí ẩn không phải chỉ là chuyện tưởng tượng trong phim ảnh. Ngày nay, vẫn còn nhiều người say mê đi tìm các kho tàng ẩn dấu. Những kho tàng đó có thể là những chiếc tàu có chứa đầy vàng bạc châu báu chìm giữa đại dương, hoặc đó là những kho tàng được cất giấu trong thời chiến tranh. Tại Phi Lục Tân chẳng hạn, người ta vẫn tiếp tục bàn tán về kho tàng của tướng Nhật Bản Yamashita. Nhiều người dân Phi vẫn xác quyết rằng trong thời đệ nhị thế chiến, viên tướng này đã gom góp tất cả vàng bạc châu báu từ các nước Á Châu do Nhật Bản chiếm đóng và cho chuyển về cất giấu tại một nơi nào đó ở Phi Lục Tân. Nhưng cho tới nay, vẫn chưa có ai khám phá được kho tàng ấy. Cuộc săn tìm các kho tàng đã mất vẫn đang là chuyện thời sự đối với rất nhiều người ngày nay. Hiện có cả một tạp chí nổi tiếng có tên là Những Kho Tàng Đã Mất, thu hút rất nhiều độc giả. Tạp chí này chỉ dẫn cách tìm ra tiền bạc, nữ trang và đủ loại vật quý hiếm khác đã được chôn cất ở đâu đó. Những sự kiện trên đây cho thấy việc săn tìm kho tàng không phải là đam mê của một thời xa xưa, mà hiện vẫn còn là nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Mới lẽ, trong tận đáy lòng, ai cũng mơ ước được giàu sang, phú quý, thành công và danh tiếng. Giấc mơ thần tiên của tuổi thơ dường như vẫn tiếp tục đeo đuổi con người. Chính vì thế mà nhiều người ở đâu và thời đại nào cũng thích những trò chơi thử thời vận. Ai cũng mơ ước được trúng số, ai cũng mơ tìm được kho tàng. Chúa Giêsu thấy rõ những bí ẩn trong lòng người. Chính vì thế mà để nói về nước trời, Ngài đã sử dụng hình ảnh quen thuộc của việc săn tìm kho tàng. Thời Chúa Giêsu, chuyện khám phá một kho tàng là một đề tài quen thuộc trong những câu chuyện dân gian của người Đông Phương. Thời xa xưa, vì lúc nào cũng sống trong đe dọa ngoại xâm, dân chúng thường chôn cất nữ trang vàng bạc trong vườn tược đất đai của mình. Nhưng việc lưu đày hay cái chết bất thần khiến cho nhiều người không thể tìm lại được những chỗ chôn giấu ấy. Điều Chúa Giêsu muốn dạy qua những bài dụ ngôn hôm nay thật đơn giản. Một khi khám phá ra Thiên Chúa, thì con người phải sẵn sàng hy sinh mọi sự để đi theo Ngài. Bởi vì Thiên Chúa là kho tàng lớn nhất trong mọi kho tàng. Thật ra, hy sinh mọi sự vì Chúa không chỉ là hy sinh, mà là một cuộc đầu tư cả đời. Bởi vì bất cứ một sự hy sinh nào cho Chúa cũng đều được đền bù lại gấp trăm bằng sự bình an trong tâm hồn và niềm hạnh phúc đích thực. Bởi lẽ Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta hơn Ngài về lòng quảng đại. Khi chúng ta đặt tin tưởng nơi Ngài và hy sinh mọi sự vì Ngài, thì Ngài sẽ ân thưởng bằng muôn nghìn cách thế mà chúng ta không hề tưởng tượng và chờ đợi. Là đứng tạo dựng vũ trụ và mọi sự, Ngài có quyền trên mọi sự và có thể đặt mọi sự dưới chân chúng ta. Thật ra đây cũng chính là điều mà Ngài muốn chúng ta làm. Ngài muốn chúng ta ngồi trên ngai tòa của Ngài như sách Khải Huyền đã viết. Ai thắng, ta sẽ cho ngự bên ta trên ngai của ta, cũng như ta đã thắng và ngự bên cha ta trên ngai của người. Thật vậy, như nhiều vị thánh trong giáo hội thường nói, phục vụ Chúa là cai trị. Điều này có nghĩa là hy sinh tất cả để phục vụ Chúa, chúng ta sẽ chẳng mất mát gì. Đó là kho tàng ẩn giấu trong tâm hồn mỗi người chúng ta vậy. Lạy Chúa, Chúa là gia nghiệp của chúng con. Xin cho mọi tâm tư suy nghĩ của chúng con đều luôn hướng về Chúa. Và trong khi mưu cầu cho cuộc sống chống qua đời này, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vững cửu.
Chúa tạo cho Chúa.